là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công điện yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài.
Phân loại rác thải tại nguồn cần tích cực tuyên truyền để người dân thay đổi nhận thức và hành động cùng chung tay bảo vệ môi trường. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự. Năm 2023, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức 1.980 buổi tuyên truyền pháp luật với trên 228.390 lượt người tham gia, ký cam kết thực hiện các nội quy về bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Qua học tập, quần chúng đã cung cấp 1.690 nguồn tin, trong đó có gần 890 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an các cấp làm rõ trên 380 vụ việc, xử lý trên 570 lượt người vi phạm. Cùng với công tác tuyên truyền vận động, các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng, duy trì, củng cố, nhân rộng và phát huy hiệu quả. Nhờ đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng hiệu quả, thiết thực, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời đổi mới cơ chế phối hợp nhằm thực hiện hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với đó, củng cố và duy trì hiệu quả mô hình điển hình tiên tiến đã phát huy hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tại hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng, trong đó Bộ Công an đã trao tặng bằng khen cho 10 tập thể cá nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trao tặng bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Sáng 23 tháng 1, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 1 năm 2024. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được tuyên truyền quán triệt các quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai tài sản thu nhập, chỉ thị số 28 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Ban Bí thư về tăng cường công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, chỉ thị số 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự năm 2024, chỉ thị số 41 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2024, đồng thời được cung cấp thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Thông qua hội nghị, báo cáo viên đã giúp các cấp ủy đoàn thể nắm được nội dung của các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh ủy và thông tin thời sự trong nước quốc tế để tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động, góp phần thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch.
Cùng với các tỉnh miền Bắc, hiện Yên Bái đang bước vào đợt rét đậm rét hại với nền nhiệt phổ biến từ 15 đến 17 độ, vùng cao chỉ 8 đến 10 độ. Trước dự báo nhiệt độ ở vùng cao tiếp tục giảm sâu, công tác phòng chống rét cho học sinh được các trường học đặc biệt quan tâm. Hôm nay nhiệt độ ở Yên Bái vẫn duy trì ở mức thấp kèm với mưa phùn, vùng núi cao rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 10 độ. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh cũng như duy trì sĩ số, các trường học ở Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp như tuyên truyền vận động phụ huynh chú ý cho con em ăn mặc ấm, không tổ chức các hoạt động ngoài trời, các lớp học được đóng kín cửa, tránh gió lùa, đảm bảo chế độ dinh dưỡng và chăn ấm cho học sinh nội trú, bán trú. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có công điện yêu cầu các sở ngành địa phương kịp thời có các giải pháp phòng chống rét, trong đó chủ động tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chống rét, đảm bảo sức khỏe, đặc biệt chú ý đảm bảo sức khỏe cho người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế.
Với sự hỗ trợ tối đa của các chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội, đặc biệt là thủ tục vay nhanh chóng, nên thời gian qua hoạt động cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh. Riêng năm 2023, tổng doanh số cho vay đạt gần 10 tỷ đồng với gần 300 lượt học sinh sinh viên được vay vốn. Theo đánh giá của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, các hộ có nợ đều chấp hành tốt việc trả nợ, tổng doanh số thu nợ trong năm đạt 2,6 tỷ đồng. Đến thời điểm này, tổng dư nợ chương trình học sinh sinh viên đạt trên 16 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Triển khai nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Tại huyện Trấn Yên có 5 xã không đáp ứng các tiêu chí về quy mô sẽ phải tiến hành sáp nhập trong năm 2024. 5 xã của huyện Trấn Yên phải tiến hành sáp nhập bao gồm Đào Thịnh, Việt Thành, Nga Quán, Cường Thịnh và xã Bảo Hưng. Các xã này qua rà soát đối chiếu xét theo tiêu chuẩn thì không đáp ứng các tiêu chí về quy mô dân số và diện tích tự nhiên. Theo đó, xã Đào Thịnh sáp nhập với xã Việt Thành, xã Nga Quán sáp nhập với xã Cường Thịnh và xã Bảo Hưng sáp nhập với xã Minh Quân. Phương án sáp nhập sau khi được duyệt, huyện Trấn Yên sẽ xây dựng đề án. Hiện nay các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong năm 2024, được biết Yên Bái sẽ có tổng số 10 xã phải tiến hành sáp nhập, trong đó có xã Duy Lộc và phường Hồng Hà của thành phố Yên Bái, xã Nghĩa Phúc và xã Thanh Lương của thị xã Nghĩa Lộ và xã Yên Bình của huyện Yên Bình.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả thu gom vận chuyển xử lý rác thải, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã ban hành quyết định số 5923 phê duyệt phương án phân loại tại nguồn và thu gom vận chuyển xử lý chất thải sinh hoạt sau phân loại trên địa bàn thành phố. Thực hiện quyết định này, các địa phương trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi người dân, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái sáng, xanh, sạch đẹp và văn minh.
Nếu như trước đây, gia đình bà Phạm Thị Nghỉ ở tổ 10 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái thường có thói quen vứt bỏ tất cả các loại rác thải vào chung một thùng chứa rác, thì nay, nhờ được tổ dân phố trực tiếp đến tận nơi tuyên truyền vận động, hiểu được ý nghĩa của việc phân loại rác sinh hoạt tại nguồn, bà Nghỉ đã mua một thùng đựng rác có hai ngăn riêng biệt. Theo đó, ngăn màu xanh được bà dùng để đựng các chất thải hữu cơ dễ phân hủy như rau, đậu, củ quả. Còn ngăn màu vàng, bà dùng để đựng các loại rác vô cơ. Bà Phạm Thị Nghỉ, tổ dân phố số 10 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái nói:
"Tôi thấy là nếu mà toàn người dân đều làm được như này thì nó có lợi, thứ nhất là cũng đảm bảo cái vệ sinh môi trường mà cũng thuận tiện cho cái nơi người ta thu gom và chế biến rác, cũng đảm bảo môi trường và đảm bảo sức khỏe cho người dân. Mong các ngành, các cấp, các ngành chức năng tuyên truyền để mọi người dân đều có một cái ý thức như thế thì xã hội ta mới phát triển được."
Thực hiện kế hoạch triển khai phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt tại nguồn, các địa phương trên địa bàn thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu của các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong việc vận động người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường sống nói chung, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn nói riêng, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hạn chế phát sinh chất thải rắn trong đời sống sinh hoạt của người dân, lựa chọn triển khai thực hiện điểm tại một số tổ dân phố nằm trên các trục đường chính như Điện Biên, Yên Ninh, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Văn Cừ. Hiện tại về cơ bản, các hộ dân đều đồng thuận với chủ trương phân loại rác sinh hoạt tại nguồn. Tuy nhiên, việc phân loại rác thải tại nguồn vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Ông Nguyễn Hiền Lương, bí thư chi bộ tổ dân phố số 10 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái nói:
"Nhưng cái mà chúng tôi nhân dân đang là quan tâm ở cái chỗ là vậy thì khi các cái rác thải được phân loại tại nguồn tại gia đình như thế này rồi thì cái bộ phận thu gom rồi là tại bãi rác thì có được xử lý tiếp, tại vì cái việc phân loại nó chỉ là một khâu của cả một quá trình. Nếu mà phân loại tại nguồn rồi mà chúng ta khi vận chuyển rồi khi xử lý chúng ta lại không chia loại thì nó cũng không có tác dụng. Cho nên là rất mong là cái việc là xử lý rác thải này khi đã phát động tới nhân dân phân chia tại nguồn thì cũng đề nghị là phải làm triệt để, nó trở thành cả một cái quá trình hoàn thiện."
Để tạo sự đồng thuận của người dân trong việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, nhiều địa phương cũng đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân trang bị hai thùng chứa rác thải sinh hoạt, một thùng màu xanh và một thùng màu vàng. Nếu không phải sử dụng túi ni lông đúng loại, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn theo 3 nhóm chính, gồm nhóm chất thải hữu cơ dễ phân hủy, nhóm chất thải vô cơ không thể sử dụng được cũng không thể tái chế và nhóm chất thải tái chế có khả năng tái sử dụng, tái chế. Đồng thời vận động người dân nâng cao ý thức đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, tổ dân phố số 5, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
"Cái rác thực tế đó ở gia đình thì nó không nhiều lắm, nó không giống như ở cơ quan hoặc ở nhà máy hoặc ở xí nghiệp. Cho nên là, nhưng mà một cái yêu cầu ấy là cái đổ rác đưa ra là phải hợp lý đúng giờ. Cái thứ hai là chỉ có ngại nhất ấy, những cái thời tiết là dày mưa để như các thứ là nó không được bình thường như những cái ngày nắng ráo. Chứ còn thì, và cái ý thức người dân ấy, thì cũng có lúc có người nọ, có người kia cũng chưa thật hoàn toàn là ủng hộ. Cho nên là đây là một cái khâu tuyên truyền vận động mà mình phải tiếp tục là vận động tốt hơn nữa, cũng như là tuyên truyền với nhau là trong cộng đồng tổ dân phố."
Bà Bùi Huyền Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Cũng có một số điểm vẫn còn tồn tại cái việc đó là người dân chưa thực hiện phân loại đúng theo như hướng dẫn và cái chỉ đạo của thành phố. Thì đối với nội dung này thì chúng tôi cũng đã nắm bắt được và chúng tôi tiếp tục chỉ đạo cái tổ tuyên truyền phối hợp với các tổ dân phố để đến từng nhà dân một để vận động và hướng dẫn một lần nữa về cái việc phân loại làm sao cho đảm bảo để cho cái công ty môi trường ra sẽ thu gom rác thải trên địa bàn đảm bảo được vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn của phường.
Việc phân loại rác thải tại nguồn góp phần giúp giảm thiểu số lượng rác thải từ trong cộng đồng thải ra bên ngoài môi trường nhằm giảm tải cho môi trường, tiết kiệm các chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy. Tuy nhiên, để việc phân loại rác sinh hoạt tại nguồn đạt được mục tiêu đề ra, thì việc tuyên truyền hướng dẫn, triển khai phân loại rác thải cần được thực hiện đồng bộ, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế, góp phần thay đổi thói quen, nhận thức của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Xuân Cương, Tổ trưởng Tổ dân phố số 5 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi rất là đồng thuận và cũng cảm thấy đây là kế hoạch phải nói là quá vào cái thời điểm này của đất nước là nói chung là chúng ta rất cần như thế, phân loại rác thải để tránh ô nhiễm môi trường, để tạo nên những những cái rác hữu cơ ấy thì chúng ta có thể chuyển đổi thành phân bón, đấy là những cái mang lại lợi kinh tế. Nhưng mà sau đấy là chúng tôi xuống tuyên truyền cho đến các hộ gia đình ở dưới tổ, nhưng mà cũng phải quyết tâm của các tổ chức đoàn thể và người cán bộ là phải gương mẫu đầu tiên và xuống tận đúng là đi từ ngõ gõ từ nhà đấy ạ.
Với sự phát triển nhanh của xã hội hiện nay, chất thải ngày càng nhiều hơn. Điều này có nghĩa là một lượng lớn rác thải được tạo ra mỗi năm ngày càng gia tăng, gây áp lực cho công tác thu gom cũng như môi trường sống. Do đó, phân loại rác tại nguồn là việc làm cần thiết, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.
Thưa quý vị và các bạn, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái là một trong những xã trồng đào lớn nhất của thành phố Yên Bái. Những ngày này, làng đào Giới Phiên đang bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm, vì người trồng đào đang tích cực chăm sóc từng cây để đào nở hoa đúng Tết. Vậy không khí ở xã Giới Phiên lúc này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình tới làng đào Giới Phiên để cùng hòa mình vào nhịp sống với người dân nơi đây.
Ở đây, ở vườn thì là có các loại đào, có các loại giá để cho phù hợp với lại khách hàng, có từ hàng từ 100 trở lên cho đến hàng 5-6 triệu là đều có hết. Năm nay thì tôi chuyển sang làm đào long, đấy, tức là cái dáng long. Đấy. Và một ít là những cái loại gốc kia thì là mình ghép vào để cho phục vụ bà con, là những người ta thích cây long và năm long thì là mình phục vụ vào dáng long. Năm có nghĩa là mình làm có nghĩa là chiều theo lòng khách, mỗi năm một kiểu.
Chia sẻ vừa rồi của anh Nguyễn Đức Hiệp, thôn Ngòi Châu cũng là tâm sự của nhiều người trồng đào xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Việc tạo dáng cây độc đáo lạ mắt cũng là một trong những điểm nhấn được nhiều chủ vườn ở đây áp dụng để đáp ứng được nhu cầu của nhiều khách hàng. Theo đó, cùng với dáng đào long cho năm rồng thì nhiều chủ vườn ở đây còn tạo các dáng cây to, gốc rêu mốc xù xì có tán rộng tạo sự cổ kính và ước vọng vươn cao trong năm mới. Chăm sóc đào quanh năm chỉ để trông chờ thu hoạch trong dịp Tết nên dù chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết, nhưng những ngày này, người trồng đào xã Giới Phiên vẫn đang tất bật chăm chút từng gốc đào để kịp đưa đào xuống phố. Chị Lương Thị Ánh Tuyết, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đào thì năm nay nhuận ấy, nên là cũng có xu hướng là nở sớm thì mình cũng chăm sóc các thứ để cho nó phát triển chậm lại một chút để cho phục vụ người dân chơi Tết.
Ông Nguyễn Đức Huệ, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Tất cả những cái cành dăm này, những cái mà nó những cái người ta gọi là những cái cành mà nó không cho hoa. Tức là ví dụ như cái cành này chẳng hạn thì là mình phải bỏ tỉa đi để nó tập trung cái dinh dưỡng nó nuôi vào cái những cái nụ trên này.
Những năm gần đây, xu hướng thuê đào ngày Tết càng trở nên phổ biến nên các chủ đào ở xã Giới Phiên cũng có thêm nhiều dịch vụ. Ông Nguyễn Đức Huệ, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
98% là thuê, chỉ có 2% là những người ta có thể ta mua ta gửi đi vào miền Nam chẳng hạn, hoặc là gửi đi chỗ biếu xa thì những cái cây này là họ mua hàng. Giờ gia đình chúng tôi là thuê trọn gói. Nên khi đánh cây đào lên là chúng tôi có chậu này, cát này, đấy, nhân công tôi khuân đến nơi, đến lúc nào chơi xong thì là chỉ bên chỉ alo là chúng tôi chỉ lại đến thu về. Thì bà con mới là những người chơi đào Tết ấy là không phải lo lắng cái gì cả.
Chơi đào Tết, người Việt gửi gắm trong đó niềm ước vọng về một năm mới an khang, vạn sự thịnh vượng như ý. Bởi vậy, những ngày này, rất nhiều người dân đã đến tham quan các vườn đào để chọn mua cho mình cây ưng ý. Chị Trần Thị Phương Hoa, thành phố Yên Bái nói.
Mình sang đây rất là nhiều lần rồi, năm nào cũng thuê đào của nhà các huệ, nhưng mà năm nay là mình sang thấy chất lượng hoa đào là đẹp, có thêm rất là nhiều các cái chủng loại, kể cả là các cái dáng cây ấy.
Những cành đào đang trổ nụ được bàn tay khéo léo của những người nông dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái chăm sóc cẩn thận, báo hiệu sẽ cho ra những bông hoa đẹp nhất phục vụ nhu cầu khách chơi hoa dịp Tết, mang lại những sắc xuân tươi thắm rạng rỡ cho mọi gia đình và mang tới một cái Tết may mắn đủ đầy cho tất cả mọi người.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cho bệnh nhân bị vỡ xương chậu phức tạp. Đây cũng là lần đầu tiên các bệnh viện ở khu vực miền núi thực hiện ca phẫu thuật vốn thường chỉ được tiến hành ở các trung tâm lớn. Bệnh nhân là nam giới 19 tuổi, dân tộc Dao ở huyện vùng cao Trạm Tấu, bị tai nạn ngã từ trên cao, gãy xương cánh tay phải, liệt thần kinh quay và vỡ xương chậu phức tạp. Theo nhận định, việc phẫu thuật hết sức khó khăn, nhiều nguy cơ tổn thương thần kinh đùi, động tĩnh mạnh mẽ, thừng tinh và tổn thương niệu đạo bàng quang. Tuy vậy, sau 4 giờ thực hiện ca mổ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, sức khỏe bệnh nhân ổn định. Các chuyên gia của bệnh viện Việt Đức đánh giá rất cao khi theo dõi ca mổ này.
Thưa quý vị và các bạn, Bảo Việt Nhân Thọ tỉnh Yên Bái vừa tổ chức chương trình Ngày hội Gia quân năm 2024 với chủ đề Nâng tầm chất lượng vững vàng vị thế, tôn vinh những tư vấn viên tài chính ưu tú của ngành năm 2023. Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng năm 2023 doanh thu của Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Việt Nam vẫn đạt gần 32.000 tỷ đồng, trong đó hơn 3.300 tỷ đồng doanh thu khai thác mới. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, công ty cũng thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới xã hội, trao nhiều suất quà có ý nghĩa giúp đỡ các gia đình huyện Mù Cang Chải bị thiệt hại do mưa lũ, các em nhỏ tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái, tặng quà cho hộ nghèo phường Đồng Tâm đón Tết. Tại buổi lễ, Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái đã phát động ngày hội gia quân và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024 với thông điệp nâng tầm chất lượng vững vàng vị thế, lấy tiêu chí chất lượng đặt lên hàng đầu. Đặc biệt quan tâm công tác tư vấn chăm sóc khách hàng tốt hơn, đào tạo tập huấn được chú trọng theo hướng chuyên nghiệp bài bản, qua đó tiếp tục giữ vững vị thế là công ty Bảo Việt Nhân Thọ hàng đầu, một thương hiệu mạnh trong toàn ngành bảo hiểm nhân thọ. Dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn do tác động tiêu cực từ nền kinh tế, nhưng với sự nỗ lực, sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc mục tiêu và nhiệm vụ năm 2024 mà tổng công ty giao phó với doanh thu đạt 20 tỷ đồng.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 1 phát biểu trong chuyến thăm Ukraine, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Kyiv trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời công bố một gói viện trợ quân sự mới lớn cho nước láng giềng. Tại cuộc hội đàm người đồng cấp nước chủ nhà, Thủ tướng Ba Lan đã cho biết hai bên đạt được sự hiểu biết để giải quyết các vấn đề bất đồng hiện nay thông qua đàm phán. Thủ tướng Donald Tusk, người đã trở lại nắm quyền vào tháng trước, cũng muốn chứng tỏ sự thay đổi trong chính phủ sẽ không là thay đổi chính sách chung đối với Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định các cuộc đàm phán rất hiệu quả và việc viện trợ quân sự mới của Ba Lan sẽ bao gồm một khoản vay cho phép Ukraine mua vũ khí có giá trị lớn. Ông nhấn mạnh hai bên đã đánh giá các cơ hội để có thể sản xuất vũ khí chung phù hợp với các cuộc thảo luận tương tự với các đồng minh khác.
Ngày 22 tháng 1, tại cuộc họp định kỳ hàng tháng tại Bruxelles, các bộ trưởng ngoại giao của Liên minh châu Âu EU đã nhất trí về nguyên tắc việc thành lập một phái đoàn bảo vệ các tàu khỏi cuộc tấn công của Houthi xung quanh bán đảo Ả Rập. Kể từ tháng 11 năm 2023, phiến quân Houthi có trụ sở tại Yemen đã tấn công các tàu thương mại trong và xung quanh Biển Đỏ được cho là có liên hệ với Israel, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công cho đến khi Israel kết thúc chiến dịch quân sự ở Gaza. Trong những tuần gần đây, lực lượng Mỹ và Anh đã tấn công các vị trí của Houthi nhằm làm suy yếu khả năng thực hiện các cuộc tấn công của nhóm phiến quân. Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo EU bày tỏ lo ngại sự tham gia của một số quốc gia trong khối sẽ làm leo thang xung đột.
Ngày 22 tháng 1, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức một cuộc họp công khai về vấn đề tiêu hủy vũ khí trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Đại diện Trung Quốc kêu gọi các bên tiến hành liên lạc trực tiếp và dần nối lại đàm phán. Phó đại diện cấp cao của Liên Hợp Quốc về các vấn đề giải trừ vũ khí đã trình bày tóm tắt về tình hình hiện tại ở Ukraine và một lần nữa nhấn mạnh rằng mọi hoạt động chuyển giao vũ khí cần phải được thực hiện trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp, ông Trương Quân, đại diện Trung Quốc, đã kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột nối lại đàm phán càng sớm càng tốt.
Ngày 2 tháng 1, Cameroon đã chính thức triển khai chương trình vaccine thường quy đầu tiên trên thế giới phòng sốt rét dành cho trẻ em. Theo đó, Cameroon sẽ sử dụng loại vaccine đầu tiên trong số 2 loại vaccine sốt rét đã được phê duyệt gần đây, có tên là Mosquirix do nhà sản xuất dược phẩm GSK của Anh phát triển. Sau gần 40 năm phát triển và thử nghiệm, vaccine sốt rét mới được Tổ chức Y tế Thế giới WHO phê duyệt vào năm 2021 sẽ được cung cấp miễn phí cho trẻ sơ sinh đến 6 tháng tuổi ở Cameroon. Theo chương trình Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng Gavi, Cameroon là quốc gia đầu tiên triển khai chương trình tiêm chủng định kỳ. 19 quốc gia khác cũng đang lên kế hoạch triển khai chương trình tương tự trong năm nay, với kỳ vọng cứu sống hàng chục nghìn trẻ em mỗi năm trên khắp châu Phi. Tại châu Phi, mỗi năm có khoảng 250 triệu ca mắc bệnh sốt rét, trong đó có 600.000 ca tử vong, chủ yếu ở trẻ nhỏ, với gần 500.000 trẻ em dưới 5 tuổi.
Một người đàn ông 68 tuổi đến từ Anh đã trở thành người cao tuổi nhất chinh phục Nam Cực mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào. Ông De Thomas, một cựu lính đánh thủy đánh bộ 68 tuổi, người Anh đã trở thành người cao tuổi nhất chinh phục Nam Cực cho đến thời điểm hiện tại. Ông và người bạn đồng hành Alan Chamber đã đến đích vào ngày 19 tháng 1 sau 58 ngày trong chuyến hành trình và có điều kiện khắc nghiệt nhất hành tinh. Ông Thomas cho biết chuyến hành trình Nam Cực không phải là một kỳ tích dễ dàng, nhưng tinh thần quyết tâm chinh phục khó khăn đã giúp ông và người bạn đồng hành vượt qua.
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin chính phủ nước này đã triển khai các khoản trợ cấp đặc biệt để khuyến khích các vợ chồng sinh con. Ủy ban xã hội vì tỷ lệ sinh thấp và dân số hóa của Hàn Quốc cho biết, từ năm 2024, các gia đình Hàn Quốc có thể nhận được khoản trợ cấp trị giá lên tới 29,6 triệu won cho trẻ em. Trong đó, chính phủ có thể hỗ trợ bằng tiền mặt. Hỗ trợ lương cho cha mẹ đã được tăng lên 12 triệu won cho năm đầu tiên sinh con và 6 triệu won cho năm thứ hai. Sau đó, 1,2 triệu won sẽ được cấp hàng năm cho tất cả trẻ em dưới dạng trợ cấp cho đến khi trẻ đủ 7 tuổi. Tình trạng già hóa dân số tại Hàn Quốc đang ở mức báo động, với khoảng 30% dân số dự kiến sẽ ở độ tuổi 75 trở lên vào năm 2073. Dữ liệu của Ủy ban xã hội về tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa của Hàn Quốc cho thấy, tỷ lệ sinh năm 2022 là 0,78 trẻ mỗi cặp vợ chồng. Cơ quan cũng dự báo tổng dân số Hàn Quốc sẽ là 49,16 triệu người vào năm 2040, giảm 5,17% so với năm 2020. Trong những năm gần đây, tình trạng không kết hôn hoặc kết hôn muộn xuất hiện ngày nhiều ở Hàn Quốc, khiến tỷ lệ sinh không ngừng giảm xuống.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Qatar đã sớm giành quyền ở vòng 1/8 Asian Cup 2023. Bởi trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc tại lượt trận cuối bảng A diễn ra vào tối muộn hôm qua sẽ chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Thế nhưng với Trung Quốc, đội đang tạm đứng thứ hai bảng A chỉ với 2 điểm sau 2 lượt trận, thì đây là trận cầu cực kỳ quan trọng, bởi nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp, họ buộc phải giành ít nhất 1 điểm từ tay Qatar. Đội tuyển Trung Quốc có nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn trong hiệp thi đấu đầu tiên, tuy nhiên Wei Shihao đã bỏ lỡ. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Qatar dù chỉ tung ra đội hình với rất nhiều cầu thủ dự bị, nhưng họ vẫn tỏ ra không quá lép vế trước Trung Quốc. Nhưng cũng như đối thủ, trong hiệp đấu đầu tiên, đội chủ nhà không tìm được bàn mở tỷ số. Sang hiệp 2, tuyển Qatar bắt đầu tung các trụ cột vào để làm nóng cho vòng 1/8 và điều này giúp họ tạo ra thế trận tốt trước đội bóng xứ tỷ dân. Phút 66 từ quả đá phạt góc, An Heidot bắt vô lê tung lưới Trung Quốc, đưa Qatar vươn lên dẫn trước. Những phút cuối trận, Qatar vẫn tỏ ra lấn lướt trong khi đội tuyển Trung Quốc nỗ lực ghi bàn nhưng vẫn không có bất ngờ nào xảy ra. Chung cuộc, Qatar thắng 1-0 Trung Quốc. Ở cặp đấu cùng giờ, đội tuyển Tajikistan đã thắng Trung Quốc 2-1 trước Liban trong một trận đấu có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Tajikistan cầm bóng áp đảo trong khi Liban chọn lối chơi phòng ngự phản công, song không ghi được bàn thắng. Sang hiệp 2, kịch bản bất ngờ xảy ra. Ngay phút 47, Zadi đã bất ngờ lập siêu phẩm giúp Liban mở tỷ số trận đấu. Thế nhưng Enzin lại bất ngờ sắm vai tội đồ của Liban khi nhận thẻ đỏ trực tiếp vào phút 56. Tajikistan được chơi hơn người và họ dồn toàn lực tấn công, song lại bị từ chối bàn thắng của Dahaliop ở phút 70. Tuy nhiên trọng tài không có lý do gì để từ chối siêu phẩm đá phạt từ vòng ngoài vòng cấm của Umarbayev ở phút 80. Có được bàn gỡ hòa, Tajikistan chưa muốn dừng lại. Phút 90+2, Khalukunov có pha đánh đầu ngược đẳng cấp giúp Tajikistan vừa lên dẫn trước. Với kết quả này, Tajikistan giành quyền đi tiếp với vị trí thứ hai bảng A, trong khi đó Liban bị loại. Chuyển sang diễn biến các trận đấu tại CAN 2024, bờ biển Nga đã vấp phải hàng phòng ngự vững chắc của Guinea Xích Đạo. Tấn công nhiều không có được bàn thắng, đội bóng huấn luyện viên Gasset nhận trái đắng ở phút 42. Akpo có đường truyền đẳng cấp và Nusur không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số đội tuyển Guinness xích đạo. Sang tiếp 2, đội chủ nhà Can Cup dồn lên tấn công mạnh mẽ. Phút 76, Corazzo ghi bàn sau cú dứt điểm điệu nghệ. Thế nhưng trọng tài tiếp tục không công nhận bàn thắng cho bờ biển Nga. Bất ngờ tiếp tục ở phút 73 khi Garnet của Guinness xích đạo lập siêu phẩm từ chấm đá phạt. 2 phút sau, Nu hoàn tất cú đúp sau khi hạ gục thủ môn đối phương trong pha đối mặt, giúp Guinness xích đạo vượt lên dẫn trước 3-0. Trước khi trận đấu kết thúc, Bully ghi bàn thắng thứ tư cho Guinness xích đạo để khép lại ngày thi đấu đen tối của bờ biển Nga. Với kết quả này, Guinness xích đạo xếp đầu bảng, Nigeria đứng thứ hai, còn bờ biển Nga đứng thứ ba và phải tranh vé vớt.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 1, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 10 đến 12 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 9 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 10 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 12 đến 13 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 10 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda Way RSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ Tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ Tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ Tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.